thì trong cái vai trò mà quan trọng nhất của Đức Phật ra đời là nhằm để khai thị. Khai tức là mở bài, thị là chỉ, tức là mở bài và chỉ cho tất cả các Phật tử. Chúng ta thấy rằng mọi người Phật tử chúng ta, mọi chúng sanh đều có tri kiến Phật. Vì vậy sau khi thấy rõ và chỉ rõ tri kiến Phật, cái nhu cầu cũng như là cái đỉnh cao của người Phật tử tu học, dù là tăng ni hay là tại gia Phật tử, để đạt được gọi là ngộ nhập vào cái tri kiến Phật của mình. À, và cái hình ảnh như thầy trình bày hôm nay để các Phật tử hiểu rõ rằng cái điều quan trọng thứ hai để người Phật tử biết rằng khi chúng ta kỷ niệm một cái ngày lễ đản sinh của đấng từ phụ của mình, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì các Phật tử cũng phải hiểu rằng luôn luôn những vị giáo chủ đều có những cái quyền thoại riêng đó. Bởi vì chúng sinh càng tôn sùng, càng kính ngưỡng thì chung quanh vị giáo chủ đó có những cái quyền thoại của nó. Nhưng mà phần cái quyền thoại, trong quyền thoại nó cũng có mang những ý nghĩa siêu thực, tức là ý nghĩa mà người Phật tử phải hiểu trước khi mình biết rằng đấng giáo chủ của mình là ai. Vì đôi khi đó mình theo một cái đạo, tức là chẳng hạn bây giờ hỏi Phật tử theo đạo nào, Phật tử nói con theo đạo Phật, rồi hỏi ông Phật ở đâu nó cũng không biết nữa. Có nhiều Phật tử không biết ông Phật ở đâu hết trơn, nghĩa là ông Phật không biết từ đâu sinh ra và có thật sự có một ông Phật hay không. Cũng như có nhiều người nghi ngờ rằng tất cả các đấng giáo chủ, ông Phật cũng giống như thượng đế thôi, tức là một cái gì đó mà mang tính trừu tượng, mang tính niềm tin. À, vì vậy cho nên trong cái ngày đản sinh thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe một vài cái yếu tố mà người Phật tử phải nắm vững. Trước nhất á, thì các Phật tử phải biết rằng Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt. À, và Đức Phật cũng ra đời, gọi là thị hiện ra đời tại xứ Ấn Độ. Và hôm nay chúng ta có một trang lịch sử rất là rõ ràng. Nhưng các Phật tử đọc lại lịch sử thì các Phật tử thấy rằng vào năm 316, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì vua Ashoka đó đã cắt một cái trụ đá tại cái vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh, và xác nhận rằng nơi đây đã có một bậc hiền trí dòng họ Thích Ca Mâu Ni, tức là Phật Thích Ca, đã ra đời và độ chúng sanh. Cho nên nhờ đó bây giờ các Phật tử, khi nào các Phật tử coi phim đường về Đức Phật á, các Phật tử nghe thầy Nguyện Diệu có nói rằng có một trụ đá biết nói, nhưng mà thật ra trụ đá đó không phải là trụ đá tự nó nói được, nhưng mà nó là một nhân chứng sự thật, tức là cách đây hơn 2000 năm đã xác nhận rằng có một Đức Phật ra đời. Vì vậy chúng ta có một Đức Phật, từ Đức Phật của một con người bình thường trở thành một con người phi thường và trở thành một đấng pháp vương, thì bắt đầu các Phật tử sẽ đi thế nào để tìm hiểu Đức Phật của chúng ta. Trên vai trò để hiểu biết một Đức Phật, hôm nay thầy giới thiệu cho các Phật tử từng phần một. Phần một tức là phần thứ nhất á, chúng ta hiểu rằng cái dòng tuệ giác từ Đức Phật xuống, chúng ta trải qua từ chư Phật, chư Bồ Tát, rồi xuống các vị tổ, các vị thầy, và đến hôm nay. Do đến hôm nay mà người Phật tử chúng ta có trí tuệ biết rằng Đức Phật ra đời với nhằm mục đích là khai mở con đường trí tuệ cho mỗi chúng sanh nhận biết rằng mình có khả năng thành Phật và mình sẽ thành Phật. Chính cái sự thể hiện Đức Phật ra đời để xác nhận rằng Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có một gia đình, cũng có cha, cũng có mẹ, rồi lớn lên khi chưa đi xuất gia cũng có lập gia đình, có vợ, có con, nhưng mà Đức Phật từ bỏ con đường của thế gian để trở thành con đường xuất thế gian, sau cùng để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác mà chúng ta tôn thờ hôm nay. Nếu Đức Phật á, là một vị vua hay là một vị thái tử ở tại Ấn Độ, rồi lớn lên, rồi lập gia đình, rồi có con như bao nhiêu người khác mà không còn để làm cái gì cho cuộc đời, thì có lẽ hôm nay các Phật tử không cần phải tưởng nhớ ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta tưởng nhớ ngày đản sanh á, thì các Phật tử phải hiểu ý nghĩa của chữ đản sanh. Thứ nhất là chữ đản sinh hay là giáng sinh là để phân biệt có hai vai trò mà người Phật tử phải thấy. Khi chúng ta sinh lên cuộc đời, vừa rồi thầy có nói Phật tử nghe về cái chữ tu và nghiệp á, là chúng ta mang thân cuộc đời là mang thân một cái nghiệp chỉ, phải trả nợ cuộc đời, phải tồn tại cuộc đời để mà đi qua cuộc đời trao luyện thêm mình. Nhưng mà bản thân hay là gọi là một Đức Phật, một đấng thiên nhân sư á, thì ra đời có một vai trò gọi là thị hiện đó, thị hiện vào cuộc đời này, cho nên mới dùng từ đản sinh hay là giáng sinh. Giáng sinh tức là từ một cõi cao hơn chúng sinh loài người sinh vào cuộc đời để làm lợi cuộc đời. còn đản sinh tức là cái ngày sinh của Đức Phật á, làm cho mọi người, làm cho chúng sinh từ cảnh vật cỏ cây cho tới thú người đều có một sự hân hoan, một sự sung sướng, và sự qua ra đời đó mang một hoài bão bình an và tốt đẹp cho cuộc sống, cho nên gọi là ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, các Phật tử phân biệt cái hai cái rõ ràng. Còn chúng ta mà sinh ra đời đó thì chúng ta thọ thân và chúng ta mang nghiệp báo đi vào đời, cho nên chúng ta không, cái người bình thường không ai dùng từ giáng sinh và không ai dùng từ đản sinh cả. Và chúng ta bước lên một bước nữa để các Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta biết rằng Đức Phật cũng sinh ra cuộc đời này, thị hiện ra cuộc đời này, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật được tôn xưng là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tại sao gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi? Tức là Đức Phật từ một con người hay là từ một vị thánh ở một cảnh giới khác thị hiện cuộc đời này, tức là với hùng tâm đã sinh ra cuộc đời, sinh ra cuộc đời ô trượt, cuộc đời bế nhơ này, để mà mang một cái thân như chúng ta cũng sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết lìa qua một đời. Chính cái hùng lực đó mà Đức Phật sinh vào thế gian này để làm một con người bình thường như mọi con người khác, để Phật tử hiểu rằng mọi người chúng ta đều có Phật tánh như nhau. Bởi vì sao? Phật xưa là một chúng sanh nhờ tu mà đặng tất thành vẻ vang. Nếu mà chúng ta hôm nay là một chúng sanh thì chúng ta tu chúng ta cũng sẽ tất thành vẻ vang, tức là chúng ta cũng có khả năng thành Phật. Cho nên cái quý giá nhất mà thầy nói rằng cái giáo lý hay là cái mình gọi là gia tài quý báu nhất mà Đức Phật đã trao truyền lại cho người Phật tử chúng ta là cái gì, các Phật tử biết không? Chính là Đức Phật đã trao truyền cho các Phật tử và chúng ta hôm nay một niềm tin biết rằng chúng ta có khả năng thành Phật đó. Và cái niềm tin này mình thấy rằng các Phật tử rằng nó không bao giờ giống tất cả mọi tôn giáo khác ở trên thế giới hôm nay. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật sẽ đưa các Phật tử hay là các Phật tử tự nhận biết được tri kiến Phật của mình, chúng ta không hề sợ hãi, chúng ta không hề nương theo, hay là chúng ta không bao giờ nô lệ bất cứ một hình ảnh nào, mà chính chúng ta phải làm Phật đó. Và Đức Phật đã nói rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên các Phật tử có thấy rằng có một vị giáo chủ nào tuyên bố rằng tất cả các Phật tử đều thành Phật, tức là ngang hàng với Phật và giống như Phật, không có một chút nào khác cả, mặc dù hôm nay chúng ta vẫn còn đang là chúng sanh. Cho nên thầy muốn rằng đó là một cái gia tài quý giá nhất. Và Đức Phật ra đời mở ra một kỷ nguyên, gọi là mở ra một kỷ nguyên trí tuệ và giải thoát và giác ngộ cho mọi người. Và hôm nay cái dòng tự giác nó trải từ Đức Phật hơn 2.000 năm, từ Đức Phật xuống chư vị thánh tổ, và cuối cùng hôm nay nó dừng lại ở chúng ta. Điều quan trọng là các Phật tử trong ngày lễ thánh đản, tức là ngày Đức Phật ra đời, các Phật tử hiểu biết gì về sự nghiệp của Đức Phật, hiểu biết gì về con người của Đức Phật, và hiểu biết gì về những lời dạy của Đức Phật. Đó là cái phần quan trọng mà thầy muốn gửi các Phật tử hôm nay. Qua bước thứ hai, sau khi các Phật tử biết rằng Đức Phật là một con người có thật, từ cái đại hùng, rồi các Phật tử mới thấy rằng tại sao gọi là đại lực, đó, cái sức lực nào, sau khi sinh ra cuộc đời, các Phật tử thấy rằng Đức Phật có một lịch sử rõ ràng, là con của vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, tên là Sĩ Đạt Ta. Lớn lên, năm 19 tuổi lập gia đình, có một người vợ tên là Gia Dung Đà La, con của vua Thiện Giác. Và sau một thời gian có một đứa con ra đời, đứa con trai tên là La Hầu La. Và sau đó Đức Phật vì ở trong cung điện được đầy đủ mọi thú vui ngũ dục, có những cung điện mùa hè, có những cung điện mùa đông, có những cung điện mùa thu, nhưng với cuộc sống mong manh và với cái suy nghĩ sâu xa và với một cái tâm nguyện, một cái hùng lực, Đức Phật đã nhận ra cảnh khổ cuộc đời, thấy rằng tất cả các pháp thế gian mà người ta đang thọ hưởng đó, ngay cả dục lạc đó, rồi một ngày mai cũng phải từ bỏ, cũng phải mình ra đi. Cho nên Đức Phật bắt đầu trong cái cuộc sống mà bình thường như con người chúng ta, Đức Phật nhận chân được cái vô thường. Đó, Đức Phật, thầy nói là cái dòng tự giác, Đức Phật khác với chúng ta là chỗ đó. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta có một cái gì đó, thầy nói là bây giờ mình có tài sản, có tiền bạc, có danh vọng, có sức khỏe, thì tất cả Phật tử chúng ta đều cảm thấy rằng luôn luôn mình cố bám víu, cố gìn giữ cái đó, mà mình không dám nhìn thẳng được bản chất sự thật là tất cả các hình thức, tất cả các cái sự sức mạnh đẹp đẽ và vật chất chúng ta chỉ là giả tạm, một mai rồi nó từ bỏ mình ra đi. Còn Đức Phật gọi là thị hiện vào đời này, tức là mang thân làm một thái tử, có bao nhiêu cung phi mỹ nữ, có bao nhiêu nghĩa là ngai vàng điện ngọc, nhưng mà Ngài nhận rõ được cái vô thường của nó, tức là nhận rõ được cái vô thường của sự vật. Cho nên chúng ta tôn xưng Ngài là đại lực. Từ cái đại lực, cái sức mạnh này, vào một ngày nọ, Đức Phật từ bỏ gia đình, tức là từ bỏ vợ đẹp, từ bỏ con thơ, rồi từ bỏ cung vàng điện ngọc để vào rừng sâu xuất gia. Đó, bây giờ các Phật tử thấy đây là một cái đại lực. Còn bây giờ đó, chúng ta không có đại lực, tại vì sao? Chúng ta thấy chung quanh tất cả chúng ta cái gì cũng là sự thật hết, cũng gia đình cũng là sự thật, sự nghiệp là sự thật, sức khỏe là sự thật, tất cả những đó chúng ta không thấy được sau lưng của nó, ảo giác của nó là gì? Là sự vô thường huyễn hoại. Cho nên chúng ta không có đại lực, chúng ta không bao giờ dám dứt bỏ ra đi. Vì vậy hôm nay khi mà các Phật tử xưng tôn Ngài là đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì các Phật tử thấy là cái từ bi Đức Phật là từ bi chỗ nào? Dám từ bỏ mọi sự thú vui của cuộc đời, cha mẹ cũng như là vợ đẹp con thơ, trở thành một người du sĩ, vào trong rừng sâu 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Từ đó các Phật tử thấy rằng cái đại từ bi của Đức Phật. Rồi sau khi Ngài thành Phật, Ngài không an hưởng cảnh Niết Bàn, mà trở lại trần gian suốt 49 năm chu quá, để lại một kho tàng Tam Tàng Giáo Điển, Kinh Luật Luận, để rồi chúng ta hôm nay được học hỏi, được noi theo. Cho nên chúng ta tôn xưng Ngài là đại từ bi, tức là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó là những danh xưng của người Phật tử tôn trọng và tin tưởng, cũng như đặt trọn niềm tin cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi các Phật tử hiểu rõ hai yếu tố đó, thì Thầy sẽ nói qua yếu tố thứ ba, tức là vai trò nào mà các Phật tử thấy phía trước mặt chùa, các Phật tử thấy sẽ hình một cái vị Phật đản sinh, tức là một cái thái tử đản sinh đó, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất. Và khi các Phật tử thấy rằng trên con đường đi, bảy bước đi đầu tiên của Sĩ Đạt Ta, tức là của một thái tử có bảy hoa sen, thì Thầy sẽ giải thích một vài ý nghĩa đặc biệt để các Phật tử lưu tâm. Trước nhất, như là Thầy đã trình bày, là vị giáo chủ nào chung quanh cũng có những huyền thoại, và những huyền thoại, nhưng mà trong huyền thoại người Phật tử sẽ tìm được sự thật đời thường của một con người. Và thì huyền thoại của một vị giáo chủ để các Phật tử thấy rằng một con người bình thường có thể làm những việc phi thường, và cuối cùng sẽ trở thành một tấm vô thượng thiên nhân tư. Tại sao Đức Phật ra đời một tay chỉ lên trên, một tay chỉ dưới? Thì trong các kinh điển của Đại Thừa cũng như Nam Tạng đều ghi rõ rằng khi vừa sinh ra, thái tử cũng giống như một con người bình thường, tức là một trẻ con bình thường khác. Vào ngày 15 tháng 4, ngày trăng tròn Vesak, vừa bước ra đời thì thái tử bước đi bảy bước, và dưới chân của ngài có bảy bông sen mọc lên, rồi một tay chỉ lên trời, một tay chỉ đất, nói một câu thế này. Và sau khi nói xong, thái tử lại trở thành một con người bình thường, tức là một trẻ con bình thường không biết nói. Câu đầu tiên mà thái tử Sĩ Đạt Ta tuyên bố rằng: thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Tức là nếu mà giải theo tư tưởng của Đại Thừa, là trong cuộc đời này con người và tất cả chúng sanh, cái ngã là lớn hơn hết. Tức là chúng ta vì đi tìm bản ngã, xây dựng bản ngã này, mà vô lượng kiếp sinh tử luân hồi, đời này và kiếp này, khi Đức Phật ra đời cũng mang thân bản ngã này, nhưng mà chính đời này Như Lai tuyên bố chấm dứt cuộc sống ái dục, Như Lai tuyên bố chấm dứt cuộc sống sinh tử luân hồi, sẽ trở thành một Đức Phật. Đó là câu nói đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni. Và khi mà trong kinh điển Đại Thừa diễn tả cho các Phật tử rằng bảy bước đi của hoa sen, thì nhiều cách giải thích khác nhau, trong đó từ Thất Bồ Đề Phần, từ Thất Giác Chi, nhưng đúng nghĩa và Thầy nghĩ rằng một số kinh tạng của Đại Thừa giải thích rất chính xác là thế nào. Tức là Đức Phật từ một con người phàm phu như chúng ta ra đời, giống như là mình ở trong buồng, trong chúng sanh có mang thân ngũ trượt ác thế này, nhưng mà Đức Phật đi từ bước một, từ bước một, tức là từ Tu Đà Vờn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán, tức là tứ quả thanh văn, rồi từ tứ quả thanh văn bước đi tiếp là tập giác thích chi, và cuối cùng đến quả vị Phật là cao thượng hơn hết, cho nên gọi là bảy bước chân. Bảy bước chân đó tức là từ tứ quả thanh văn và cho đến tam tôn, tức là ba quả cuối cùng để trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Và như vậy các Phật tử thấy rằng biểu tượng của hoa sen là gì? Biểu tượng của hoa sen là trong tất cả chúng sanh chúng ta, Đức Phật cũng như vậy, cũng mang thân sinh tử, cũng mang thân sanh lão bệnh tử, giống như những hoa sen đang ở dưới bùn rồi vươn lên khỏi nước bùn nhơ để rồi đổ hoa thơm ngát làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên hoa sen là biểu tượng cho đấng thiên nhân tư. Đó là phần thứ hai. Qua phần thứ ba, để các Phật tử thấy rằng trong kinh Nikaya cũng như tư tưởng của Đại Thừa nói rằng khi mà Thái tử vừa sinh ra, đây tượng các Phật tử thấy rằng cái tượng Thái tử khi đặt ta sinh ra đó, thì có hai dòng nước nóng và lạnh từ trên trời nghĩa là trình xuống để mà tắm rửa cho thân ngài, rồi chung quanh lại có tám dòng nước nữa nghĩa là xối tập là mạnh để tắm rửa thân ngài. Thì các Phật tử biết rằng theo các vị giải thích của tư tưởng Đại Thừa thì cho rằng hai cái dòng nước rất là mạnh, nóng và lạnh mà tắm rửa Sĩ Đạt Ta có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người nào dù rằng phàm phu, dù rằng một đức Phật, dù rằng thánh nhân ra cuộc đời này, sống có mặt trong cuộc đời này cũng phải chịu hai dòng nước thuận và nghịch. Có nghĩa là dù các vị ở trong đời này là ai đi nữa thì các vị cũng ở trong bể khổ mà thôi, là phải qua được con đường thuận và nghịch. Nếu người nào không qua được con đường thuận và nghịch thì trở thành một phàm phu, người nào qua được con đường thuận và nghịch thì trở thành một thánh nhân hay trở thành một vị Phật. Còn tám ngọn nước hay là tám vị long vương mà xối nước mà tắm rửa cho Đức Phật đó là biểu tượng cho rằng người nào chịu nổi tám ngọn triều phong, tức là tám dòng sông nước mạnh đó để mà tắm rửa sạch sẽ thân mình, là phải chịu nổi được với bát phong, tức là được thua còn mất, xấu tốt nên hư, khen chê những cái gì trong cuộc đời mà chúng ta trải qua được thì chúng ta sẽ trở thành thánh nhân đó. Thì những biểu tượng đó hôm nay khi các Phật tử bắt đầu, nếu mà mình dự một buổi lễ thì mình phải hiểu rằng Đức Phật từ một con người bình thường để trở thành một con người phi thường, Đức Phật phải trải qua con đường thế nào. Bắt đầu thầy dẫn từ từ để các Phật tử có thể hiểu rõ. Trước nhất thì các Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta hiểu được mục tiêu ra đời của Đức Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mở ra tri kiến của mọi người chứ không chỉ riêng chỉ Đức Phật mà thôi. Và các Phật tử hôm nay chúng ta có một cái gia tài, Đức Phật đã tuyên bố rằng các Phật tử đều có một gia tài rất lớn là gì? Là mọi người đều có khả năng thành Phật đó. Và cũng đồng thời khi tuyên bố rằng mọi người có khả năng thành Phật, Đức Phật cũng tuyên bố rằng các ngươi hãy tự nương tựa chính mình đó. Tức là trong cái thân và trong cái tâm phàm phu này, các Phật tử đều có khả năng thành Phật, không có phải dựa vào một ai cả, không có phải chờ đợi một ai cả. Vì sao vậy? Trong thân tứ đại này, trong tâm vô thường này, các Phật tử có thể nhận thấy được hột châu vô giá, tức là tâm chân như, và đạt được đỉnh cao là tri kiến Phật. Chỉ chừng đó mà thôi, tức là ngộ và nhập được tri kiến Phật của mình đó. Thì từ quan điểm trên, để người Phật tử chúng ta hôm nay thấy rằng khi mà chúng ta làm một người giống như là đệ tử Đức Phật, thì các Phật tử thấy rằng người ta hình dung ra Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà thật ra đó là những cái thầy nói rằng đó là những một vị giáo chủ nào cũng có những quyền thoại của nó. Và trong đó muốn nói lên khi một Đức Phật nó đã hoàn chỉnh từ ước túc cho đến huệ túc đó, tức là có được đầy đủ thân tướng tới tình tốt đẹp và có một cái trí tuệ minh mẫn để làm một vị đạo sư dẫn đường. Thì bây giờ chúng ta đi từ bước, các vị thấy không, Đức Phật Thích Ca khi tuyên bố ngài là con người bình thường, tại sao là người bình thường? Ngài lớn lên đó là một thái tử có mọi cái cuộc sống vật chất cả, nhưng mà rồi một hôm nọ ngài buồn lắm, ngài mới đi dạo bốn cửa thành đó. Khi đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy nghĩa là người ta khổ sở về bệnh, người ta khổ sở về già, rồi người ta khổ sở về chết. Cuối cùng ngài gặp một vị sa môn, một vị tỳ kheo mang y thông thả tự do, thông dong tự tại. Ngài mới hỏi vị đó là ai. Nói đây là một tu sĩ đi vào con đường thoát tục xuất gia, chờ một ngày mai sẽ giúp con đường sinh tử trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài nghe vậy bắt đầu từ đó ý niệm xuất gia trong lòng của ngài. Và cái mà cái người Phật nay học được cũng như mình tôn kính Đức Phật. Các Phật tử biết mình tôn kính Đức Phật vì sao không? Nếu mà Đức Phật là một con người bình thường, biết hưởng thụ với chúng ta, có gia đình, có vợ chồng, rồi cứ bám víu đó rồi chết đi, thì ngày hôm nay không ai mà tưởng nhớ ngày đản sinh của Đức Phật, mà chúng ta tưởng nhớ ngày 14 hay là ngày 15 tháng 4 là vì hình ảnh cũng như sự từ bi tâm của Đức Phật. Thầy nói chỗ này để các Phật tử lưu ý. Cũng như trong ngày tầm này có nhiều người ra đời lắm. Ngày hôm qua có một Phật tử đến gặp thầy, nói rằng có một đứa con gái cũng sinh vào ngày rằm tháng 4. Và có rất nhiều người có con sinh vào ngày rằm tháng 4, nhưng mà tại sao những đứa trẻ đó không hề được nhắc nhở và không ai phải tôn trọng? Có nghĩa là không phải ngày sinh làm cho người được sinh ra trở nên bất tử, mà chính hành động và những gì đóng góp, những gì hy sinh trên cuộc đời làm cho ngày đản sinh của Đức Phật trở thành Phật diệt. Đó, các Phật tử nhớ điều đó. Không phải là ngày chúng ta ra đời là làm cho chúng ta trở thành nổi tiếng, mà chính những gì chúng ta đóng góp cho cuộc đời, chúng ta hy sinh cho cuộc đời và chúng ta để lại cho cuộc đời làm cho ngày sinh ra của mình trở nên bất diệt. Đó, vì vậy khi các Phật tử tưởng nhớ và khi các Phật tử thành tâm để niệm tưởng lại cái ngày Đức Phật đản sinh, các Phật tử mới thấy rằng cái ý nghĩa rất sâu xa, cái gì Đức Phật đã để lại cho cuộc đời. Đó, bây giờ chúng ta đi từng bước một. Cái gì Đức Phật để lại cuộc đời? Là trí tuệ, là từ bi. Đó, và trí tuệ từ bi để làm gì? Để đưa chúng ta đến con đường giác ngộ. Sau khi giác ngộ là mọi người đều được giải thoát khỏi khổ đau. Đó chính là kho tàng Đức Phật để lại chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ tưởng nhớ Đức Phật giống như một cái cách tưởng nhớ bình thường, là làm một buổi lễ thật lớn, rồi trang nghiêm, rồi hành lễ, nhưng mà chúng ta không hiểu toàn bộ, tức là nguyện vọng của Đức Phật, hoài bảo Đức Phật ra đời để làm gì, và sự hy sinh cao thượng của Ngài thể hiện một cuộc đời ác thượng để làm gì, thì chúng ta đã vô tình phụ ơn của Đức Tự Phụ. Cho nên chính cái yếu tố mà thầy nói rằng quan trọng đó, hôm nay người Phật tử phải bắt đầu tìm hiểu. Tìm hiểu cái Đức Phật ra đời với một kỷ nguyên mới nhằm cái gì? Thì thưa với các Phật tử, khi mà Đức Phật từ cái con đường, thầy nói rằng cái chỗ từ bi Đức Phật là Đức Phật bỏ gia đình. Đó, sau khi thấy rõ cảnh sanh già đau chết, và sau khi thấy rõ con đường giác ngộ, một đêm nọ Thái tử Sĩ Đạt Ta từ bỏ vợ đẹp. Mà có một cuộn văn thầy có nói, ba lần ngày bước ra rồi ba lần ngày trở lại, nhìn thấy người vợ hiền nằm bên cạnh đứa con thơ, nhưng mà nhìn lại, suy nghĩ lại cảnh chúng sanh đang trầm luân và cả cuộc đời đang khổ đau, cuối cùng ngày đành cắt bỏ tình riêng, gọi là hư gươm trí tuệ để cắt bỏ tình riêng, bỏ vợ đẹp, bỏ con thơ, bỏ cha già và bỏ cả cung điện, vào trong rừng sâu để xuất gia. Và khi mà vào trong rừng sâu xuất gia thì các Phật tử mới biết rằng từ một con người gọi là làm vua, mà làm vua hoặc làm con vua thì không thua ai cả, nhưng mà trở thành một con người rất bình thường, mặc áo rách, rồi ăn cơm lạc ở trong rừng sâu, chân thì đạp gai, nếm mật nằm gai để tu khổ hạnh. Sau 5 năm lội từ núi này qua núi kia, tìm gặp các vị đạo sư ngoại đạo để học thiền, ngài vẫn không đạt được kết quả. Rồi 6 năm khổ hạnh, thì các Phật tử đọc lại trong kinh Đại Thừa, các Phật tử biết rằng Đức Phật khổ hạnh cỡ nào. Khổ hạnh đến mức độ là mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè thôi. Đó, các Phật tử thấy ở đây, bây giờ mình tưởng tượng lên, một người mà chỉ một ngày ăn một hạt mè thôi mà suốt 6 năm trường như vậy, thì con người còn cái gì không? Trong kinh Đi Ca Da nó cùng cực vẫn không tìm được sự giác ngộ. Đó là hai thái cực các Phật tử thấy rõ ràng. Chính vì vậy, sau khi mà một đêm nọ, Đức Phật sau lúc mà ngồi 49 ngày dưới cây Bồ đề mà giác ngộ được và trở thành Phật á, câu nói đầu tiên và suy nghĩ đầu tiên, Đức Phật đi tìm năm người bạn khổ hạnh của mình, và trong khi gặp những người bạn đó, Đức Phật dạy cái bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế. Và câu đầu tiên mà Đức Phật dạy cho các tỳ kheo đó, các vị biết dạy thế nào không? Này các vị, có hai thái cực mà con người phải tránh. Một là thọ hưởng lợi dưỡng, và thứ hai là thái quá bất cập. Có nghĩa là khi mà chúng ta một bên là thọ hưởng các dục lạc và một bên là khổ hạnh, hai con đường đó đều không đưa đến giải thoát giác ngộ. Đó, tức là các vị dù rằng đang thọ hưởng một cách sung sướng thì các vị cũng quên đi sự tu tập của mình, mà các vị khổ hạnh cùng cực, các vị cũng không bao giờ đạt được kết quả cả, mà các vị phải đi con đường trung đẳng chánh, tôi gọi là con đường trung đạo chánh đẳng chánh giác. Và con đường trung đạo chánh đẳng chánh giác đó là gì? Là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Đó là tám con đường chân chánh đó. Thì qua cái tư duy như thầy vừa trình bày để các Phật tử thấy rằng, từ chỗ Đức Phật là một con người bình thường đó mà Đức Phật ngồi thiền, rồi Đức Phật thấy toàn bộ sự kiện vô thường cuộc đời để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Có nhiều người và có nhiều Phật tử chúng ta nghĩ rằng tu trễ quá, Đức Phật Thích Ca trong một cái đời là có thể thành Phật được đó. Nhưng mà các Phật tử có biết đâu rằng trong kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả vô lượng gọi là hằng hà sa số địa cầu này mà nghiền nát ra vi trần, mỗi một vi trần nhỏ tính một kiếp á, cũng không bao giờ tính hết được cái số kiếp mà Đức Phật đã thị điểm cuộc đời vì chúng sanh mà tu đạo giải thoát. Mình thấy là muốn thành Phật không phải đơn giản. Và khi mà Đức Phật thành Phật, cũng như là các Phật tử thấy rằng khi Đức Phật thành Phật rồi thì người ta cũng biết rằng lúc Đức Phật còn là một cái người bình thường, Đức Phật có bị những cái nghiệp khảo, có những cái bị sự nghĩa là khảo đảo như chúng ta không? Thì xin thưa với các vị, tất cả các kinh điển đều xác nhận rằng Đức Phật cũng là một chúng sanh, cho nên Đức Phật cũng trải qua những quá trình của chúng ta. Cho nên thời gian đầu Đức Phật cũng có những suy nghĩ về gia đình, có suy nghĩ về hoàng cung, suy nghĩ về người vợ, suy nghĩ về đứa con của mình. Nhưng mà Đức Phật đã thắng được tất cả các đó, tất cả các sự khảo não, tất cả các sự mê hoặc, tất cả các sự tham ái đó, để rồi cuối cùng Đức Phật trở thành một Đức Phật. Qua vai trò này, thầy nghĩ rằng chúng ta tin tưởng Đức Phật với một cái niềm tin rất là sự thật. Có nghĩa là Đức Phật cũng bằng da, bằng thịt, cũng có con tim, cũng có tình cảm của chúng ta. Tại vì sao vậy các vị biết không? Cho nên thầy có nói rằng khi Đức Phật ba lần bước ra rồi ba lần trở lại, thấy người vợ, thấy con bỏ đi thì thấy tội, mà rồi bước ra rồi cũng nghĩ lại chúng sanh còn đau khổ. Nếu mà mình chỉ vì tình riêng này đó thì mình bỏ cả chúng sanh, cho nên cuối cùng lại muốn bước đi. Nhưng mà bước đi rồi còn quay trở lại ba lần như vậy để làm gì các vị biết không? Để cho các Phật tử hiểu rằng muốn trở thành một con người phi thường, các Phật tử cũng đã và đang ở trong con người bình thường. Đó, chúng ta còn trái tim, chúng ta còn dòng máu, tức là chúng ta có tình cảm, nhưng mà chúng ta biết chế ngự tình cảm, chúng ta biết vượt qua tình cảm để làm cái gì đó lợi ích tốt đẹp cho cuộc đời. Như vậy là chúng ta đi theo con đường của Đức Phật. Đó là bước mà thầy nói, bước thứ ba. Rồi bây giờ các Phật tử mới thấy rằng hình ảnh của Đức Phật có một cái giá trị, có một nhân cách nào nhấn mạnh để cho các Phật tử có thể noi theo chăng? Đây tức là bi nguyện của Đức Phật. Đó là gọi là đại từ bi. Khi mà Đức Phật thành Phật rồi, các vị biết không, Đức Phật khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy chúng sanh nó nhiều quá, trong chúng sanh chúng ta nó có nhiều trình độ quá, kẻ thì cao, người thì thấp, kẻ chống đối, kẻ chê bai, rồi ganh tị ghét ghen, Đức Phật mệt mỏi quá, nó như thế này mà làm sao mà độ được chúng sanh. Nhưng mà với cái bi tâm và với đại hùng đại lực đại từ bi đó, Đức Phật lại trở lại cuộc đời suốt 49 năm đi du hành để độ cho cha mình, để độ cho vợ của mình ngày xưa, độ cho con mình, độ cho dòng họ và độ cho cả cuộc đời, cho nên mới gọi là đại từ bi. Thì từ chỗ đại từ bi của Đức Phật, chính con đường Đức Phật đi đó, hôm nay các Phật tử có một cái nền tảng giáo lý và có một con đường sáng suốt giác ngộ mở một kỷ nguyên cho chúng ta. Khi các Phật tử được ở trong dòng suối của giác ngộ, các Phật tử mới thương, mới nghĩ về Đức Phật. Cũng giống như là khi thầy còn nhỏ, khi thầy còn nhỏ mà học về giáo lý của Đức Ngài và toàn bộ con đường mà Đức Phật đã ra đi. Thì các vị biết không, thầy cũng suy nghĩ như các vị đó. Tại sao mà thầy nói rằng ngày xưa người ta nói rằng Đức Phật mà ngồi thiền 49 ngày đó, rồi có vẽ những hình ảnh những nàng ma nữ cực kêu đó, thì kệ pháp nói rằng những nàng ma nữ cực kêu ấy là dục vọng vẫn đeo bóng hình, nhưng ngài dùng sức linh thiền định, tức là dùng sức linh thiền định của mình để vững tinh thần thanh tịnh chân tâm, vọng căn nguồn gốc cả tầm, tham lam thân giận si lầm gian tham. Tức là mỗi con người phải tự đấu tranh với chính mình, mỗi con người phải khắc phục với chính mình. Mà khắc phục với ai? Khắc phục với tham lam thân giận si mê đó. Chính con người chúng ta khi nào chúng ta khắc phục được thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành Phật, chỉ chừng đó mà thôi. Và cái tuyên bố cũng như thầy nói rằng cái tuyên ngôn không lời của Đức Phật là sao? Là Đức Phật ngồi suốt 49 năm đó, Đức Phật đã gửi lại chúng sanh một thông điệp. Thông điệp đó là gì? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên hôm nay chúng ta vào đây ngồi giữ đấng từ phụ để tưởng nhớ đến công đức của ngài. Tức là cái công đức siêu việt của Đức Phật là gì? Gửi đến Phật tử một thông điệp rất là ân cần, rất là bình thường nhưng mà rất là cao thượng. Mỗi người đều có khả năng làm Phật. Và này các tỳ kheo, hãy tự mình thắp đuốc để ra đi. Đó, thì bây giờ ra đi, chúng ta đi theo con đường Đức Phật. Không có nghĩa là thầy nói vậy rồi các Phật tử sẽ từ bỏ gia đình, rồi tốn nhà, rồi bỏ nhà. Có nhiều người là muốn xuất gia trong khi con mình thì còn ẩm trên tay, mà một hai vô chùa xuất gia để thành Phật. Thì không phải chúng ta đi con đường Đức Phật là đi như vậy. Nhưng mà chúng ta từ bỏ từ trong tâm của chúng ta, từ bước một, chúng ta gội rửa cái thân tâm của mình. Chúng ta từ bỏ tham, chúng ta từ bỏ sân, rồi chúng ta từ bỏ si. Tức là chúng ta đi theo đạo lộ của Đức Phật. Ở chỗ này, khi mà thầy nói điểm này thì các Phật tử thấy rằng chính thế giới hôm nay có những người rất tin tưởng đạo Phật, nhưng mà tin tưởng một cách mù quáng. Mù quáng, thế nào gọi là mù quáng? Bởi vì mình tưởng rằng khi mình biết đạo Phật và mình tin đạo Phật là mình có thể tu một đời có thể thành Phật được. Trong khi đó tất cả những gì chung quanh chúng ta, tất cả những gì bụi trần xung quanh chúng ta là tham ái, là sân giận, là ganh ghét, là si mê còn dậy đầy. Chúng ta chưa chịu gột rửa, chúng ta chưa chịu từ bước buông bỏ, mà chúng ta bước một bước để vỡ tung mọi sự thật, trong khi sự thật vẫn là sự thật đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng con đường của Đức Phật rất đáng kính ngưỡng. Kính ngưỡng tại sao? Tại vì Đức Phật khuyên cho Phật tử thấy rằng từ bước nở hoa sen. Các vị thấy không? Đức Phật đi từ bước, tức là phải bước qua sen đó để nói rằng từ Tư Đà Hàm, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rồi mới tới A La Hán, rồi từ A La Hán, từ Độc Giác Phật qua Bích Chi Phật mới tới Phật, phải bước qua sen. Bây giờ Phật tử chúng ta tự mình tìm mình đang bước trên hoa sen nào đó, mình đang ở trên hoa sen nào, mình đã bước vào thánh quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng hay chưa. Muốn bước vào Tư Đà Hoàng, các Phật tử phải có những gì đó? Phải ái diệt, phải trừ tham, trừ sân, trừ si như thế nào? Từ các Phật tử thấy rằng ngay trong đời này Đức Phật có một điều đặc biệt hơn chúng ta là gì? Là một con người bình thường, nhưng Đức Phật nhìn thấy một cảnh giới phi thường hơn. Tức là nhìn thấy sự thật, một sự vô thường bên trong cuộc sống bình thường này. Cho nên thầy nhớ khi thầy còn nhỏ đó, đọc cái quyển sách mà Ánh Đạo Vàng của ông Võ Đình Cường. Sau này có dịp với các Phật tử đọc, các vị mới thấy rằng ta diễn tả rất là hay. Khi mà Thái tử sắp sửa xuất gia rồi, các vị biết sao? Cho nên đêm mà ngài sắp trốn đi xuất gia đó, là người vợ hiền của ngài, vợ hiền của ngài là nàng Gia Du Đà La, nói rằng nghĩa là tại sao mà ngài muốn xuất gia, tại sao mà ngài muốn bỏ đi, bên cạnh đây là vợ đẹp, đây là con sinh, và đây là cả một gia tài, một ngai vàng, mà ngài đi xuất gia thì với lý do gì? Thì các Phật tử biết Đức Phật nói thế nào? Đó, đây thầy nói rằng đây là cái quyền thoại của cuộc đời Đức Phật mà. Trong đoạn văn nó viết rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta trả lời với công chúa Gia Du Đà La thế này: em ơi, mất thanh của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu, và hai bàn tay xinh đẹp thế kia một mai rồi sẽ biến thành những que củi khô co quắp. Đó, các Phật tử nào. Cho nên từ một cái người mình thấy là con gái bình thường xinh đẹp vậy đó, thì mình thấy người nào cũng đẹp cả. Và ngay cuộc sống chúng ta thấy phụ nữ, thấy đàn ông đẹp vẫn là đẹp, nhưng mà mình không thấy được ngay trong con người đẹp đó có một bản chất và có một cái sự gì tồn tại hết sao. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta hay là một Đức Phật á, thấy được cả bản chất cuộc sống, câu nói của Ngài là như vậy, tức là mắt thanh của em rồi sẽ mờ đồng, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Thì ai cũng già mà, bây giờ các Phật tử thấy mấy bà già ngồi đây hồi xưa ai cũng đẹp hết, ai cũng dễ thương hết, ai hồi xưa cũng là một thời huy hoàng hết á. Nhưng mà bây giờ là tuổi về chiều rồi, rồi một ngày nào đó tay chân mình sẽ biến thành giống như những que củi khô. Cho nên Ngài cũng nói tiếp một câu rằng tất cả những hạnh phúc mà chúng ta đang có được, tức là sức khỏe, là tiền tài, là vợ đẹp, là con xinh, tất cả những cái mà các Phật tử hiện tại đang có đó, Ngài nói rằng ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người có những cỗ xe đang rầm rộ thi đua chở những cụ báo ấy đi, nhưng mà ta không có cách nào giữ được. Ta ôm ấp nó giống như là ôm ấp một chiếc bóng, và ta nắm bắt nó giống như nắm bắt một làn hương. Thì em ơi, làm thế nào mà khiến ta vui được? Cho nên Thái tử quyết tâm xuất gia. Đó, các Phật tử thấy không? Cũng là một con người bình thường như mình thôi. Thầy nói thầy, các Phật tử đều có một tâm cảm, một sự rung động như nhau. Nhưng mà một tấn toàn giác hay là một đức Phật có một cái nhìn đặc biệt hơn chúng ta, gọi là cái nhìn giác ngộ. Giác ngộ là thế nào? Là thấy được bản chất sự thật của các pháp là gì? Là vô thường. Vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên vô ngã. Có nghĩa là không có gì tồn tại thật sự cả. Cho nên vì vậy Ngài mới phát tâm xuất gia, chứ gọi là đại hùng mới đại lực. Và vì thương yêu chúng sanh, vì làm lợi ích chúng sanh, cho nên mới gọi là đại từ bi. Cho nên bây giờ cũng vậy, nếu người Phật tử đi theo con đường Đức Phật thì chúng ta cũng học được dòng tự giác đó. Chúng ta thấy được cuộc sống chung quanh chúng ta có một cái gì đó ảo ảnh, đó có một cái gì đó vô thường. Bởi vì sao? Hiện tại những của quý mà chúng ta đang có là sức khỏe, là tiền bạc, là vợ con, là danh vọng, nó đang chở từ bước nó ra đi. Bởi vì sao? Người ta nói là búa thời gian gõ từ bước một, bước một. Năm tháng trôi qua, bây giờ ai cũng thấy mình già rồi, ai cũng thấy mình mệt mỏi cuộc đời rồi, rồi không biết ngày nào tử thần đưa tay kéo mình ra đi. Chúng ta không thấy điều đó. Chúng ta khác với Đức Phật là như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có trí giác đó, tức là chúng ta vẫn có tri kiến Phật đó. Cho nên Đức Phật ra đời để gọi, kêu gọi Phật tử: này các Phật tử, mọi người đều có khả năng thành Phật. Vì vậy các Phật tử hãy nỗ lực tự thắp lên ngọn đuốc tâm linh của mình, tự thắp lên ngọn đuốc trí tuệ của mình, để rồi cùng nhau về con đường gọi là giác ngộ. Đức Phật không kêu các Phật tử rằng phải ngồi bên gối Ngài, phải ôm gối Ngài, phải lại lục Ngài và phải cầu xin cầu khẩn nơi Ngài, mà Đức Phật kêu gọi các Phật tử cũng như thầy, mọi người chúng ta có một sức mạnh như Ngài, dám từ bỏ những gì thuộc về tham, từ bỏ những gì thuộc về sân, từ bỏ những gì thuộc về si, để đi vào con đường thiện nghiệp chánh đẳng chánh giác. Hay là dám từ bỏ của con đường hai thái cực, gọi là tham hưởng lợi lạc thế gian, gọi là lợi dưỡng thế gian, hay là con đường khổ hạnh thái quá, ép buộc thái quá và chấp thủ thái quá. Cả hai con đường đều là con đường đạo khổ, và Đức Phật mở ra một con đường chính giữa gọi là trung đạo chánh đẳng chánh giác. Và cũng giống vậy, thầy nói rằng trên con dòng tệ giác đó, hôm nay các Phật tử đều gặp nhau tại đây. Gặp nhau tại đây, chúng ta bắt đầu thành kính tưởng niệm về Đức Ngài và tưởng niệm công đức của Ngài, với một cái niềm tin tuyệt đối rằng Đức Phật đã ban cho chúng ta dòng tệ giác. Đức Phật đã ban cho chúng ta một sức mạnh, biết rằng mỗi người chúng ta đều có khả năng thành Phật. Thầy chỉ nói một câu đó thôi, tức là hôm nay tất cả Phật tử có mặt trong này giống như những cái hoa sen, có những đóa hoa đang ở dưới bùn, có những đóa hoa bắt đầu ngoai lên, có những đóa hoa đã vượt lên khỏi mặt nước, có những đóa hoa đã bắt đầu hé nụ, và có những đóa hoa đã thành hình, kết thành những gương sen. Như vậy trong các Phật tử hôm nay có những người mới bắt đầu tìm hiểu về đạo, có những người chưa từng biết đạo, có những người hiểu đạo được một số, có những người bắt đầu làm phước thiện, có những người biết bắt đầu con đường của vô ngã vị tha, và có những người hoàn toàn từ bỏ tự ngã. Như vậy trong tất cả Phật tử chúng ta đây cũng có những người đã và đang làm Phật rồi. Đó, các Phật tử thấy Đức Phật có từ bi không? Rất là từ bi. Đức Phật có trí tuệ không? Rất là trí tuệ. Tại sao gọi là từ bi? Tại sao là trí tuệ? Trí tuệ bởi vì Đức Phật là con người bình thường, chúng sanh giống như chúng ta, nhưng mà Đức Phật thấy được tất cả các pháp vô thường, để rồi từ bỏ tất cả các pháp, từ bỏ một ông vua bình thường để trở thành một pháp vương hơn 2500 năm mà mọi người vẫn tôn kính. Không phải hôm nay chỉ có chừng này các Phật tử ngồi dưới đây tưởng nhớ đến ngày đản sinh của Đức Ngài, mà hơn 5 triệu người 5 triệu người trên thế giới đã và đang làm lễ để tưởng nhớ đến Ngài. Chúng ta tưởng nhớ đến Ngài là không phải chúng ta chỉ là van xin Đức Phật, mà chúng ta được truyền thừa bởi sự từ bi. Sự từ bi đó là gì? Là sự từ bi làm cho tất cả các Phật tử, tất cả các chủng loại, tất cả từ già trẻ nam nữ đều ngồi lại với nhau để tìm hiểu, để đồng tu, để đùng trở thành Phật. Cho nên như thầy nói ban đầu, hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp, và hôm nay hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, tất cả các Phật tử đều đồng tu với nhau, không phân biệt. Và nếu các Phật tử đồng tu, đồng hiểu nguyện vọng và tâm tư Đức Phật, thì các Phật tử nói rằng chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài một cách cao thượng bằng cái hành động thế nào? Các Phật tử biết không? Không phải chúng ta chỉ đốt nhang, không phải chúng ta chỉ cúng dường trái cây, hay là không phải chúng ta chỉ lại lục Ngài, mà cung kính bất như phụng mạng, tức là mình cung kính không bằng phụng mạng, là nghe lời dạy của Đức Phật. Tức là Đức Phật ngày xưa đã dấn thân đi vào rừng sâu, đi vào khổ hạnh để rồi tìm ra con đường giác ngộ. Thì hôm nay Phật tử chúng ta noi gương Đức Phật, tưởng niệm ngày đản sinh của Ngài, thì tất cả các Phật tử cũng bắt đầu con đường của dấn thân. Dấn thân từ bỏ tham sân si, dấn thân từ bỏ tất cả các ganh tị, các ghét ghen, các sự phân biệt chấp ngã, để hòa đồng nhất thể, cuối cùng để tìm lại tri kiến Phật của chính mình. Đó. Và thầy nhắc lại cùng các Phật tử, mọi chư Phật từ quá khứ, hiện tại, vị lai ra đời chỉ với một lý do duy nhất: khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là mở bài chỉ rõ cho mọi người chúng ta ngộ nhập được tri kiến Phật của mỗi người. Và các Phật tử hôm nay đều đưa tay tuyên bố chúng ta đều sẽ thành Phật. Đó. Tức là chúng ta đều sẽ thành Phật, chúng ta không sợ hãi. Bởi vì chúng ta thế nào? Chúng ta là những con sư tử. Đó. Thầy nhớ có một câu chuyện. Câu chuyện kể rằng có một con sư tử mẹ, nó mang thai. Mang thai một hôm nọ nó truy đuổi một đàn nai. Cho nên khi truy đuổi một đàn nai, nó bị sảy thai, rồi con sư tử mẹ chết đi. Thì bây giờ cái đàn dê nó đi mấy sao, nó mới lượm con sư tử con về nó nuôi. Nó nuôi một thời gian, con sư tử con lớn lên, con sư tử con không hề biết mình là sư tử. Cho nên nó nghe mẹ nó kêu pe pe, nó cũng kêu pe pe, nhưng mà nó là sư tử. Cho nên một ngày nọ, có một con sư tử khác rình muốn bắt đàn dê. Nhưng mà trong khi rình, nó nói tại sao là trong đàn dê có một con sư tử, mà con sư tử này nó không hề ăn thịt con dê. Cho nên nó phải đợi chờ đến lúc mà mọi con dê khác đi rồi á, nó mới nhào là nó bắt con sư tử đó. Đó. Nó bắt con sư tử đó, nó chạy tới ở một cái bờ hồ. Nó nói rằng mày, tại sao mày là con sư tử mà mày là ở trong đàn dê? Thì con sư tử con là nó không biết, nó nói là dê. Cho nên hỏi mày kêu lên coi, nó kêu pe pe. Nó không phải, tiếng kêu của mày không phải là pe pe, mà tiếng kêu của mày là một tiếng gầm của rừng núi, tiếng gầm của thức tỉnh, tiếng gầm của giác ngộ. Mày hãy gầm lên. Thì bây giờ nó mới dẫn con sư tử con này tới ở bên bờ suối, nó chỉ xuống mày coi cái mặt của mày nè. Cái mặt của mày là mặt sư tử, mà tại sao mày kêu pe pe? Cho nên bắt đầu nó tập cho con này nói lên tiếng nói con sư tử, tức là gầm lên. Bây giờ con sư tử con nó mới gầm lên, chỉ một lần, hai lần, ba lần, nó dương dai trở thành sư tử. Và cũng giống như vậy, hôm nay trong cái ngày đản sinh của Đức Phật, để kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật, thì chúng ta nhắc nhở lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nhắc nhở điều gì? Đức Phật, tất cả Đức Phật dẫn chúng ta đến một con đường chung, tức là tứ chúng đồng tu. Rồi Đức Phật chỉ cho toàn bộ tất cả các Phật tử rằng Phật xưa cũng một chúng sanh nhờ tu mà đặng tác thành vẻ vang. Vậy hôm nay các Phật tử đồng ngồi trong này thì các Phật tử đều là chúng sanh, các Phật tử đều là những con sư tử. Mình đừng có làm dê, tức là mình đừng có phải sợ hãi, yếu đuối, phải ôm tối Phật, phải chờ đợi Phật, phải van xin, phải cầu khẩn, mà các Phật tử phải dấn thân, phải nỗ lực để đi con đường của Đức Phật truyền thờ. Tức là gì? Đại hùng, đại lực và đại từ bi. Đó. Với cái yếu tố trên và cái thời giờ có hạn, thầy sẽ tiếp tục nói cho các Phật tử nghe khoảng 10 phút nữa, vì cái giờ hành lễ của chùa sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi. Thì qua cái quan điểm vừa rồi, thầy đã trình bày cho các Phật tử, với một Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật sinh ra đời với hai dòng nước, nghịch và thuận, và tám ngọn nước, tức là bát phong. Thì mọi người chúng ta cũng vậy, sống trong cuộc đời này mình phải chịu nổi được nghịch và thuận cuộc đời, và bát phong tức là khen chê được vua còn mất và vinh nhục mà các Phật tử vượt qua, rồi các Phật tử sẽ trở thành một con người cao thượng. Trước khi trở thành một con người cao thượng, các Phật tử biết rằng chúng ta đang ở trong vai trò của con người tầm thường. Tức là trước khi làm một việc phi thường, ta nên biết việc tầm thường và bất thường. Thì chính chúng ta là những người Phật tử thì mình cứ tự suy nghĩ rằng mình không dám làm Phật. Bởi vì sao? Mình là con người tầm thường quá. Phải tại sao mình tầm thường? Mình tham nhiều quá, mình sân nhiều quá, đó, mình si nhiều quá. Cho nên nhiều Phật tử tới nói với thầy rằng con tu thật là lâu, cũng đi chùa thật nhiều, nhưng mà con nói thật với thầy, tánh con còn nóng quá. Nếu mình biết mình còn nóng quá, tức là mình biết mình là còn có người bình thường đó. Vì vậy làm sao mà mình bỏ được cái tánh nóng của mình? Rồi có những người Phật tử cũng nói với thầy rằng, thưa thầy, con ở chùa lâu lắm, con biết đạo mấy chục năm á, nhưng mà tâm con còn hờn lắm. Hãy khen thì con vui, mà chê thì con buồn. Cho nên biết rằng tâm mình còn đang vẫn là một con người bình thường. Mà bao giờ các Phật tử đi qua được con đường bình thường đó và hiểu được có những chuyện bất thường đột xuất trong đời của mình, tức là người ta khen mình, người ta chê mình, người ta kích động mình, người ta làm cho mình mất tự chủ, người ta làm mất cho mình, mất cái bản tâm chân như của mình rồi, mà mình vượt qua được những con đường phi thường như vậy, bất thường như vậy, rồi các Phật tử sẽ trở thành những người phi thường. Đó là thầy khẳng định điều đó. Cũng như các Phật tử thấy Đức Phật, khi mà Đức Phật từ bỏ cuộc sống gia đình, tức là cuộc sống mà của một vị hoàng tử, là vợ đẹp, là con xinh đó, thì các Phật tử mới thấy rằng Đức Phật không phải như mình nói. Không phải như mình nói là gì? Mình tưởng rằng Đức Phật từ trên trời rơi xuống rồi Đức Phật là thánh thiện quá. Không phải vậy, mà Đức Phật rất là bình thường, tức là gần gũi chúng ta. Cho nên các Phật tử đọc lại lịch sử, các Phật tử thấy rằng khi mà Thái tử có một đứa con, Thái tử cũng thương yêu lắm. Cho nên khi mà ngồi thiền dưới gốc cây, Thái tử nghĩ đến con mình, phải tại sao mà mình bỏ con mình, tại sao mình bỏ vợ mình vô đây mình ngồi. Nhưng mà cái trí tuệ và từ bi nhận thức được bản chất sự vật là vô thường, Đức Phật đã khẳng định được nếu chúng ta biết vươn lên, chúng ta biết từ bỏ những cái gì riêng tư, ích kỷ, nhỏ nhen, chúng ta sẽ trở thành một con người phi thường. Là sao? Là vô ngã vị tha. Và từ đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở thành một Đức Phật lịch sử và huyền thoại đó. Và trong Đức Phật lịch sử huyền thoại đó, cái ngày đản sinh là ngày để các Phật tử xác định rằng Đức Phật là một con người có thật, bằng xương, bằng thịt, có ngày sinh, có tháng đẻ, có cha, có mẹ và có cả dòng họ như chúng ta. Nếu Đức Phật thành Phật được thì các Phật tử cũng có cả một cuộc đời, các Phật tử cũng thành Phật được. Rõ ràng vậy thôi. Và trước khi kết thúc lại thì xin nhấn mạnh một điểm. Khi các Phật tử ở nước ngoài, nhất là chúng ta ở nước Úc hoặc là Mỹ hoặc là các nước phương Tây, thì các Phật tử thấy rằng trẻ con khi vừa lớn lên là mọi người đều chú trọng cái ngày gì của nó, là ngày birthday của nó, tức là ngày sinh của nó. Nhưng mà điều quan trọng của một người Phật tử kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật thì các Phật tử phải nhớ rằng không phải ngày sinh làm cho con người trở thành bất tử, mà chính những hành động dấn thân vào đời, hy sinh và cứu độ cuộc đời, cho nên ngày đản sanh mới trở thành bất tử. Đó, các vị nhớ không? Nếu mà thầy nhắc lại, nếu mà Thái tử Siddhartha lớn lên như một ông vua Ấn Độ, có gia đình, có vợ, có con, rồi một ngày nào đó nằm xuống, được chôn đi, thì cuộc đời cũng mai một hơn 2.000 năm rồi. Nhưng mà hôm nay tất cả các Phật tử đều cung kính, lòng thành, ngồi dưới chân Ngài để tưởng niệm đến Ngài. Có nghĩa là các Phật tử biết rằng Đức Phật đã để lại cho cuộc đời một kho tàng, một giá trị, một tư tưởng, một sự nhân bản, và cuối cùng là gì? Là một dòng tuệ giác, giác ngộ giải thoát. Cho nên thầy mới xác định là hành động của mình khi sanh tiền mới để lại cho cuộc đời, mới được tôn trọng, mới được kính ngưỡng và trở thành Phật tử. Cho nên thầy nói không phải chỉ có hơn 2.000 năm, mà từ đây về sau cứ ngày rằm tháng 4, từ mùng 8 tới rằm tháng 4 là mọi người đều làm lễ tưởng niệm, tưởng niệm Đức Phật đản sinh. Tại sao trong ngày rằm tháng 4 và bao nhiêu trẻ em ra đời mà không ai nhớ? Bởi vì những trẻ em ra đời đều có ngày birthday của nó, nhưng mà ngày birthday không làm nó trở thành huyền thoại và lịch sử, mà chính hành động của con người đóng góp cho đời, vô ngã vị tha, ra đi vì chúng sanh. Vì vậy cho nên ngày Phật đản trở thành Phật tử. Các Phật tử nhớ rõ điều đó. Và cũng vậy, chính hôm nay các Phật tử ngồi dưới chân Đức Phật, nghe những gì cuộc đời của Đức Phật, và những bước chân của Đức Phật để làm gì? Để rồi chúng ta hành động để lại gì cho cuộc đời, để lại cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con cái, và để lại cho cuộc sống tha nhân những gì tốt đẹp, những gì cao thượng nhất, thì ngày sinh của chúng ta sẽ trở thành bất tử như ngày Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta mỗi một năm tới ngày sinh của mình tổ chức thật lớn, mời cha mẹ vợ chồng con cái tới ăn vui chơi, nhưng mà mình làm đau khổ cuộc đời, mình làm bất hạnh cuộc đời, và mình ích kỷ, mình tư kỷ, mình riêng tư, thì chính ngày sinh của mình trở thành không có ý nghĩa gì cả. Hôm nay trong cái khung cảnh thầy nghĩ rằng trang nghiêm, và trong cái đạo tình, mặc dù với một khung cảnh nhỏ hẹp của một số lượng người chỉ chừng đây thôi, nhưng mà thầy nghĩ rằng lòng thành các Phật tử đã hòa điệp cùng mười phương, và thầy nghĩ rằng tất cả các Phật tử cũng như thầy hôm nay, chúng ta dâng tâm thành lên để tưởng niệm, để tưởng nhớ ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, với một tâm niệm, với một ý chí rằng chúng ta nỗ lực, chúng ta tự mình thắp đuốc lên mà đi, để chúng ta trở thành Phật nối tiếp dòng thời gian, và chúng ta không sợ hãi, chúng ta không nghi ngờ khả năng thành Phật của mình, tức là chúng ta tưởng nhớ ngày Đức Phật một cách cao thượng, và hy sinh vì chúng sanh, dấn thân vì chúng sanh, không có tâm ích kỷ, không có tâm phân biệt và không có tâm nhỏ nhen, thì chúng ta cúng dường ngày Phật đản một cách cao thượng hơn hết. Xin được gửi đến toàn thể chư nam nữ Phật tử hiện tại có mặt cũng như gia đình hữu quyến lời cầu nguyện an lành, lời kính mừng ngày thánh đản với một niềm tin và với một truyền thống bất diệt, là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, và để trở thành một Đức Phật hôm nay cũng như ngày mai, bước chân của Đức Phật ra đời vì lợi ích cho chúng sanh, cho chư thiên và cho loài người, thầy mong mỏi rằng thầy cũng như tất cả các Phật tử hãy từng bước ra đi để làm lợi ích cho chư Phật, cho chúng sanh, cho Bồ Tát, cho loài người, hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hạ Thì Hiện Đại Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Minh. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, thật là một duyên lành lớn phù thắng cho chúng con sanh nhầm đời mạt pháp, không được gặp Phật ra đời, nhưng mai thay còn chút duyên lành được ương kiến Đại Đức Giảng Sư. Ngài gì nghĩ gì tiền đồ của đạo pháp, về mạng mạch của Như Lai, về ơn đức cao dài của chư tổ tiền bối tổ sư, nghĩ gì chúng con trong khoảng thời gian xa xôi, mưa nắng bão cùng chấn tích quan lâm về đạo tràng phước hậu, để ban bố cho chúng con những dòng sữa pháp, chúng con như người đói được ăn, như người khác được uống, vì chúng con từ lâu thật nghèo của pháp bảo vô thượng. Nay duyên lành đã đến, nhân kỷ niệm thánh đản, ngài tuôn chảy những dòng suối pháp, nhờ những dòng suối này mà chúng con rửa sạch được tham sân si, những lậu hoặc. Với ơn đức lớn này, chúng con một lòng tha thiết cố gắng thực hành những lời dạy bảo mà Đại Đức đã truyền trao và ý giáo phụng hành, để làm những tư lương, những hành trang trong cuộc sống, ngõ hầu chơi bớt niềm khổ đau. Chúng con hãy thành mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì từ gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư luôn cửu trụ ta bà, mãi mãi làm bóng mát, làm ngọn đèn trí tuệ để cho chúng con nương theo và học hỏi. Chúng con thành kính cúng dường tam bái. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hạ Thiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phát Đản Chứng Minh.
Mời các Phật tử đồng tỉnh lễ Phật, sau đó hồi hướng.